Rồi, chào mọi người. Rồi, xa thú. Lẽ ra là chiều nay là khai mạc cái khóa thiền 20. Nhưng mà bởi vì tình trạng Covid hiện nay nên là chị nói chuyện qua online, và để cho nó tiện thì là sử dụng lại cái trà đào giống như buổi sáng. Do đó mà mọi người có thể vào nghe qua cái trà đào giống như là buổi sáng. Và trà đào đó thì chủ yếu là để cho các Phật tử hay là các chư tăng ni ở các nơi có thể đặt câu hỏi. Rồi bây giờ bắt đầu thì có câu hỏi nào chưa? Có thể là câu hỏi trà đào hồi sáng cũng được. Ở Nha Trang là đã vào được chưa? À rồi, vào được rồi. Có thấy thầy không? Nghe được nói là chưa thấy. Rồi hỏi đi. Cái bản ngã đó là một cái khái niệm hay là cái tư tưởng, và có khi nó là trở thành cái quan niệm, nhưng mà cái đó là không có thực, cho nên mới gọi là cái ta ảo tưởng, tức là cái ngã đó là nó không có thực. Có mắt tai mũi lưỡi thân ý, có sắc thanh hương vị xúc pháp, có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì cái 12 xứ, 18 giới á, là cái đó là có. Nhưng mà từ cái 12 xứ và 18 giới đó đó thì người ta sinh ra một cái khái niệm ảo là về cái ta hay là cái bản ngã. Nhưng mà thực ra cái ta với cái bản ngã đó, đó là vốn nó không có thực. Mà cái ta với bản ngã này là nó phát sinh ra là nó do nhiều cái hình thức khác nhau. Cái này thì thầy có giảng rất là kỹ. Bây giờ chỉ nhắc lại sơ thôi. Tức là cái ta đó, đó có thể là lúc đầu là do cái vị trí của mình trong gia đình, trong xã hội. Thí dụ như là vì cái người con sinh ra đứa con, cho nên là cái người cha mới có cái tên người cha, có tên người mẹ. Rồi từ cái chỗ mà cha với mẹ đó, đó mới phát sinh ra cái tưởng rằng là mình là cha hay là mình là mẹ hay là mình là con, cho nên những cái trở thành một cái khái niệm. Và cái khái niệm này lâu ngày nó hình thành là một cái ta, nhưng mà thực ra cái ta đó là một cái ta mà giả định thôi, cho nó không phải là có thật. Còn cái con người thật á thì nó chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà khi qua cái 18 giới đó, đó nó mới hình thành ra cái ngũ uẩn. Ví dụ như khi mắt tiếp xúc với sắc thì người thì có cảm thọ như thế này, người thì có cảm thọ như thế kia. Thì đó là cái thọ đó. Rồi người á thì là nhận nó như là cái khái niệm này hay là khái niệm khác, chẳng hạn như cho là đẹp hay là xấu hay là thế nào đó. Thì mỗi người lại có cái tượng khác nhau. Rồi từ đó đó nó sinh ra, thí dụ như là cho là đẹp thì thích thì tham, cho là xấu thì không thích hay là ghét hay là sân, chẳng hạn vậy. Và như vậy á là nó tạo ra một cái tiến trình tâm. Và từ cái tiến trình tâm đó đó, nó hình thành một hồi đó, thì cái chính cái bản ngã, à, chính cái ngũ uẩn này đó, nó hình thành ra một cái ảo tượng về cái ta. Mà trong đó cái nội dung á, cái nội dung của cái ta đó đó là cái kiến thức mà người đó, hay kiến thức và là kinh nghiệm của người đó có được. Đó, thành ra mỗi người nó mới tạo ra một cái kiến thức riêng, cái kinh nghiệm riêng. Và mình thấy rằng là cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình nó khác với cái kiến thức và kinh nghiệm của người khác. Do đó thành nó có ta và người. Đó. Thì vì vậy cho nên đó, mỗi người nó mới sinh ra một cái ta ảo tượng. Rồi nó từ cái ta đó nó mới có sinh ra ngã mạn, tức là có ta thì ta thua người khác, ta hơn người khác chẳng hạn. Nên thành ra cái ta ngã mạn. Rồi thấy cái người khác giỏi hơn cái mình sinh ra đố kỵ, thành ra cái ta thêm một cái là đố kỵ, ganh ghét. Đó, chẳng hạn vậy. Cho nên là nó phát sinh ra rất nhiều cái thuộc tính của cái ta ảo tưởng đó. Mà trên thực tế đó, nếu như mắt chỉ thấy sắc, tai chỉ nghe âm thanh, chỉ có thấy biết như chân như thật, chứ không phải là mình. Khi mà có cái ta đó thì nó mới phát sinh ra cái tượng là, cho là, muốn phải là, hay là mong sẽ là. Đó. Tức là lúc đó là khi hình thành cái ta đó thì lúc đó mới là muốn cái điều gì đó là hợp với ta hay là không hợp với ta, và sinh ra cái tham hay là sân chẳng hạn. Đó là hình thành cái ta ảo tượng. Do đó nó mới có hai cái từ khác nhau, đó là cái từ cá nhân và cá thể. Mỗi một pháp như vậy đó là một cá thể, thì cá thể này nó khác với cá thể kia là cái chuyện đương nhiên. Giống như cây ổi khác với cây xoài khác với cây cam, thì đó là cái khác, đó là cái khác có tính chất cá thể chứ không phải cá nhân. Nhưng mà con người là từ một cái cá thể để hình thành ra cái cá nhân. Cá nhân tức là bắt đầu thấy là thấy có ta trong đó rồi. Thì từ cái hình thành cái ta đó rồi qua những cái quá trình mà là ngũ uẩn á, rồi nó hình thành cái nội dung của cái ta nó càng ngày càng dày ra thêm. Đó, cho nên nó từ cái mà cái ta đó nó tạo nên cái sự khác biệt, rồi tạo nên cái sự xung đột, tạo nên rất là nhiều thứ khác là từ cái ta ảo tưởng đó. Chứ còn trên thực tế thì mắt vẫn chỉ thấy sắc, tai vẫn chỉ nghe âm thanh thôi. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài dạy là khi mà ông Bahiya hỏi A La Hán là gì, thì Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có cái ta ảo tưởng của Bahiya ở trong đó. Nếu mà Bahiya không có cái ta ảo tưởng gì cả thì lúc đó cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm bình thường trong sáng, đó chính là A La Hán. Đó là cái câu trả lời mà của Đức Phật về ông Bahiya. Và ông này thì bây giờ mình nghe như vậy thì mình cãi lại, mình nói tôi không có A La Hán gì đâu. Nhưng mà ông Bahiya lại là nghe câu đó xong cái là chứng ngộ A La Hán liền. Đó. Vậy thì vấn đề là ở cái chỗ là ở đây mình, mặc dù không có trong câu hỏi nhưng mà ở đây mình cũng nói thêm cái chỗ chữ A La Hán đó. Thật ra mỗi người á là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe là chuyện đó là chuyện rất bình thường tự nhiên. Lẽ ra là nó rất bình thường tự nhiên, không có vấn đề gì cả. Nhưng tại sao nó lại là thành vấn đề? Chính là tại vì không phải trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, mà trong đó có cái ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc chạm, ta biết. Thì cái mà ta biết đó, tất cả những cái ta đó đó là hình thành qua cái gọi là ngũ uẩn. Đó. Cho nên nếu như mà dùng cái tuệ tri để mà soi sáng đó, mà qua cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, tức là cái tuệ tri soi sáng lại để thấy, để cho cái chị trông thấy, chị thấy chứ không có tạo ra ngũ uẩn, thì nói như là kinh Bát Nhã là đó là ngũ uẩn giai không, mà ngũ uẩn giai không thì không có khổ, không có khổ ách gì cả, đơn giản là như vậy. Thế thì nếu mà mình hiểu đúng cái nguyên lý đó đó thì cái sự tu tập nó sẽ trở nên rất là dễ dàng, chứ không phải là khó khăn gì cả. Nếu mình trong đời sống mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình có thể đi đứng nằm ngồi ăn uống hay là làm tất cả mọi công việc với một cái tâm là chỉ có thấy biết rõ ràng minh bạch vậy thôi, tức là thường rõ biết đó. Giống như trong thiền tông gọi là liệu thường tri, như vậy thôi, chứ không phải là cố hành để mà đắc được cái đạo quả này hay đạo quả khác. Bởi vì thực ra khi mà mình mà có cái ý khởi lên là muốn đắc đạo quả này, đắc đạo quả khác, thì lúc đó nó là chính là đang là cái tiến trình ngũ uẩn đang khởi lên và đang tạo tác để hình thành theo ngũ uẩn. Đó là cái hình thành của cái bản ngã. Và cái câu thứ hai là cũng hỏi về cái sự tu tập, thì thầy cũng trả lời ngay trong cái câu này rồi luôn rồi. Đó. Tức là chỉ cần mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là mình thường trở về trọn vẹn tỉnh thức, hay là mình sống trong sự sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó. Và tâm rộng rang lặng lẽ trong sáng, cứ như vậy thôi á, thì vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn làm việc, vẫn xúc chạm đủ thứ cả, nhưng mà là cái tiến trình ngũ uẩn nó không có khởi lên, không hình thành cái ta ảo tưởng, mà trong đó cái nội dung là những cái kiến thức và những kinh nghiệm đó. Chính những cái kiến thức và kinh nghiệm này đó là mà Đức Phật Ngài gọi là sở tri và sở đắc. Kinh nghiệm tức là sở đắc đó, và cái mà cái kiến thức đó là sở tri. Và Đức Phật Ngài nói là quả thật điều nguy hại, kẻ ngu sinh sở tri sở đắc, hủy phần sáng của mình. Tức là lẽ ra là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe là đó là sáng rồi, nhưng mà mình lại là xen vào cái tiến trình mà ngủ uống á, nó tạo ra cái kiến thức và cái kinh nghiệm, tức là tạo ra cái sở tri và sở đắc. Và chính cái sở tri sở đắc này nó che lấp cái phần sáng mà lại ra là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe. Thì đó là vì nó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài dạy là giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng, đó là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. Thì khi mà xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh á, thì lúc đó chị trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe. Mà trong thế chị thấy, trong nghe chị nghe, đó chính là chánh trí giác ngộ niết bàn. Đó. Nhưng mà tại vì khi mình đọc câu đó một cái thì mình là chú giải nó lên trên trời trên mây, thành ra mình thấy nó sai xuôi, không thể nào mà mình đạt được. Không biết cái kiếp nào mình mới đạt được những cái mà Đức Phật nói. Thì té ra là những điều đó là cực kỳ đơn giản. Khi mình thấy được cái nguyên lý đó thì việc tu tập nó sẽ trở nên là cực kỳ đơn giản. Đó là lý do vì sao mà trong thời Đức Phật á, khi Đức Phật được Đức Phật khai thị các vị đều là chứng ngộ liền. Còn mình bây giờ mình qua kinh điển qua trời, hết kinh điển này qua kinh điển khác, rồi còn luồng còn chú giải đồ đủ thứ, nhưng mà chỉ là vẽ vời cho cái đầu óc của mình nó phức tạp thêm ra. Cho nên khó mà trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe, trông xúc chị xúc, trông biết chị biết được. Đó. Rồi, câu khác.
về cái niết bàn. Có những lúc mà mình ở trong cái trạng thái niết bàn mà mình không biết mình đang ở trong trạng thái của niết bàn, xin thầy giải thích nè.
Thì cũng giống như hồi nãy thầy nói đó, có khi mình đó là cái tâm mình khi không bị một cái gì che lấp hết á, thì lúc đó là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết, thì lúc đó chính là cái tâm A La Hán thấy ra niết bàn. Đó, vì khi ông Bahiya hỏi là A La Hán là thế nào đó, thì Đức Phật ngài nói như vậy. Thì có đôi lúc chúng ta cũng ở trong cái trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết. Nhưng mà bởi vì cái đầu óc mình nó lại nghĩ rằng là niết bàn là một cái chuyện gì nó quá cao siêu, cho nên mình không thấy. Thì trong cái kinh, có một cái kinh mà ví dụ cái bát á, thì Đức Phật ngài có nói là ví dụ như có một người có sở hữu được một cái bát, nhưng mà cái bát đó là dơ, mà người đó không biết cái bát là dơ, vì vậy cho nên là cứ để cái bát dơ hoài cho cũng làm sao mà nó sạch được. Và có người á thì cái bát dơ, có cái bát dơ nhưng mà lại là biết là cái bát này là dơ, cho nên á mới là lau chùi cái bát để cho nó cái bát trở nên sạch. Đó. Và cái người thứ ba đó là có cái bát sạch nhưng mà lại là không biết là mình có cái bát sạch, cho nên để một hồi nó thành dơ. Còn cái người thứ tư đó là có cái bát sạch nhưng mà vì biết đó là cái bát sạch cho nên giữ cái bát sạch, không để cho nó dơ đi. Thì cái người thứ tư là, cái người thứ tư với cái người thứ hai á, cái người thứ hai á là thấy cái bát dơ nhưng mà vì thấy cái bát dơ cho nên lau chùi thành sạch, thì người đó cũng là thấy được cái bát sạch. Với người thứ tư đó là thấy được cái bát sạch, vì thấy được cái bát sạch cho nên không có để cho cái bát sạch đó nó dơ đi, thì cái người đó cũng là cái người mà thấy được cái bát sạch. Vì vậy cho nên ở đây đó, của người mình nó cũng giống như vậy. Thực ra trong người mình nó là cái bát dơ là giống như là sinh tử, cái tâm mà sinh tử, cái phiền não khổ đau. Còn cái bát sạch á là cũng giống như là niết bàn, tức là một bên là luân hồi sinh tử, một bên là niết bàn. Nhưng mà mình không biết, tại vì bốn sự thật này là nó có sẵn ở trong mỗi người, nhưng mà mình không biết, mình không biết là khi nào thì là tạo ra cái tập đế khổ đế, mà khi nào thì đạo đế diệt đế, mình không biết. Do đó đó thì Phật ngài mới dạy mình là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để làm gì? Để luôn là soi sáng lại để mình thấy hết tất cả những cái gì có ở bên trong mình. Lúc đó mới biết rằng là cái gì là cái tâm mà chói sáng là Pappassara Citta, còn cái gì là cái tâm mà thường là khởi ra theo duyên, theo phan duyên mà khởi ra. Thì cái mà theo phan duyên mà khởi ra đó làm cho cái tâm của mình nó bị dao động, hay là bị dần dần nó bị những cái tâm đó nó làm cho mình cấu uế. Chứ còn ai cũng có sẵn một cái tâm Pappassara Citta. Đó, Đức Phật ngài mới dạy trong cái Tăng Chi Bộ Kinh ngài nói vậy đó. Này các tỳ kheo, cái tâm này á vốn là nó là Pappassara Citta, tức là cái tâm vốn là chói sáng. Nhưng mà cái kẻ vô văn phàm phu á thì lại không thấy cái tâm chói sáng đó. Tức là họ có cái tâm chói sáng mà họ không thấy. Cũng như mình có niết bàn mà mình không thấy, cho nên mình lại đi tìm niết bàn. Mà do mình cố đi tìm niết bàn cho nên tạo ra sinh tử. Cho nên niết bàn nó có sẵn rồi mà mình lại đi tìm. Tức là người đó có niết bàn mà lại đi tìm niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là cái mà mình cố rồi mình tu hành để mình tạo ra niết bàn, không phải vậy đâu. Mà là chỉ thấy ra. Cho nên là bây giờ như vậy á, niết bàn không phải là cái mà mình tạo ra, mà là có thấy hay không thấy thôi. Cho nên nhiều khi đó là mình vẫn, cho nên thầy mới nói đó, nhiều khi mình vô tình mình đang sống trong niết bàn mà không biết. Cũng như cái người mà có cái bát sạch nhưng mà không biết cái đó là cái bát thế nào là sạch. Vì người nó tưởng tượng nó là sạch, tức là nó phải là chiếu hầu quang ra rồi gì đó thì cái đó cái bát mới sạch. Đó là người ta tưởng tượng cái sạch theo kiểu của họ, cho nên họ tìm mãi không ra cái bát mà sạch mà theo kiểu mà họ tưởng. Đó. Còn đơn giản cái bát sạch là nó không bị bám bụi là sạch thôi. Cũng như niết bàn là khi mà mình không có tham sân si, không bị cái gì che lấp trói buộc thì đó là niết bàn. Thì mỗi người á đều là có cái papasara citta chói sáng, nhưng mà lại không thấy, mà vì kẻ vô văn phàm phu không thấy cái tâm chói sáng đó, cho nên mới là đi tìm cầu. Rồi hướng ngoài đi tìm cầu á thì gặp các cái đối tượng bên ngoài ấy, thì nó phát sinh ra tham, cái sân, cái đố kỵ, cái thế này thế kia đủ thứ. Và chính những cái mà cái tâm đó đó chính là những cái phiền não làm cho trói buộc và che lấp, và càng ngày càng đi xa, không thấy được cái tâm chói sáng. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới dạy là giáo pháp của Như Lai là nhất hướng xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh, tức là khi mà mình thấy rõ những cái mà che lấp trói buộc, để mình loại trừ những cái che lấp trói buộc đó đi, thì tự nhiên nó trở về lại với cái tánh sáng đã có sẵn. Cho nên đó mình có sẵn mà mình không thấy. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình tu một hồi là mình tạo ra được niết bàn, bởi vì nếu mà cái niết bàn mà mình tạo ra được á, thì cái niết bàn đó nó là hữu vi hữu ngã, còn niết bàn nó là vô vi vô ngã, tức là không phải do mình tạo tác làm mà làm ra. Còn các cái đào quả đó nó chỉ có nghĩa rằng là cái người này á là đã loại được bao nhiêu phần trăm cái che lấp trói buộc. Nếu loại được 30% thì gọi là tu đạo hoàn chẳng hạn. Nếu bớt được 5 cái trói buộc thì gọi là tư đà hàm chẳng hạn. Chấm dứt được 5 cái trói buộc là a na hàm chẳng hạn, chấm dứt 10 trói buộc là a la hán chẳng hạn. Tức là chỉ loại bỏ những cái trói buộc đó đi. Giống như bên lão tự nói là vi đạo nhật tụ. Tụ như hữu tụ, dị trí ô vô vi, tức là sống đạo là càng ngày càng bước đi cho đến khi nào là thấy chỉ còn là vô vi vô ngã thôi. Đó. Thì cái mà vô vi vô ngã đó chính là niết bàn. Còn cái thế giới mà mình tạo tác lung tung đó, kể cả tạo tác trong tu hành thì cũng là tạo tác trong tu hành, thì nó cũng thành đại ngã thôi, cho nó đâu có cho vô ngã. Cho nên mình cứ tưởng rằng là mình đã đạt được cái này, mình đã đạt được cái kia, và khi mình tu hành theo kiểu đó là mình tu theo kiểu của Bà La Môn, tức là chỉ làm cho tăng trưởng cái bản ngã thôi. Cho nên ý thầy là thế này: thật ra niết bàn là có sẵn, mà cái mà khởi lên đó, nếu không khởi lên tập đế khổ đế thì đó, ngay đó là niết bàn rồi. Bây giờ thầy mình ví dụ như thế này: giả sử bây giờ có người nào đó họ tới họ mắng chửi mình, mà mình khởi lên tham sân si gì đó, tức là lúc đó là sinh tử và tạo ra phiền não khổ đau. Nhưng nếu bây giờ người đó chửi mà tâm mình vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tâm mình vẫn trong lành định tịnh sáng suốt, vẫn luôn tròn vẹn tỉnh thức ngay nơi thân thọ tâm pháp, thì cái người đó chửi mà tâm mình không có khởi gì cả, tức là không có tập đế khổ đế, thì ngay đó là niết bàn. Thì cái tứ diệu đế là Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng, nhưng mà mình lại là thổi phồng nó lên quá cao theo cái ảo tưởng của mình, cho nên không bao giờ mình thấy được. Mà lại ra là cái đó, lại ra hàng ngày mình phải thấy nó rất là rõ ràng trong đời sống. Ngay trong mỗi cái chuyện mình đang ăn đó, thì có tập đế khởi khổ đế khởi lên không? Mình đang quét nhà thì có tập đế khổ đế khởi lên không? Nếu mình thấy rõ không có tập đế khổ đế khởi lên thì đó là niết bàn. Cho nên cái niết bàn là có sẵn, còn tập đế khổ đế mới là không có, không có sẵn. Cái khổ, tập đế khổ đế là nó chỉ mới tạo ra từ cái ảo tượng của bạn ngã thôi, còn cái mà đào đế diệt đế là nó có sẵn rồi. Đó. Cho nên nếu một cái người nào mà cứ loại trừ tất cả những cái ảo tượng, những cái nhận thức và hành vi sai lầm, nói cho dễ hiểu, loại trừ dần những cái nhận thức và hành vi sai lầm thì nó sẽ trở về lại cái đúng, mà cái đúng đó là cái đúng của pháp, cho nên nó là vô vi vô ngã, cái không phải là cái đúng của ta, không phải là ta làm một hồi nó đúng rồi thành ra cái đúng của anh này là cho rằng là tôi là đại thừa, tôi đúng hơn người kia, là nói là tiểu thừa đúng hơn, thì người kia cho cái đấy kia thì toàn là bạn ngã chơi với nhau không à? Chẳng có Phật trong nào trong đó hết. Đó, vì vậy cho nên là cái mà mình phải bình thường hóa lại để mình có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm một cách rất là đơn giản, như Đức Phật ngài nói với ông Mahīya, thật ra là rất đơn giản. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài nói là người nào mà thiền xạo hay là thông suốt được cái xứ giới và uẩn, tức là người đó thông suốt được giáo pháp của Như Lai. Đó. Tức là bây giờ trong đời sống mình chỉ cần biết mắt, biết sắc, biết mắt đang thấy sắc. À, mà trong đó đó là nếu có khởi lên ngũ uẩn thì ngũ uẩn đang khởi lên sinh diệt như thế nào, vị ngọt và nguy hại của nó như thế nào. Còn nếu nó không khởi lên thì lúc đó là cái gì? Chỉ có chừng đó thôi. Đó là thông suốt giáo pháp của Như Lai. Đó. Nhưng mình thì mình học hết trên trời dưới đất, học đủ thứ nhưng mà cuối cùng mình cũng thông suốt được, là tại vì mình không rõ ràng minh bạch cái xứ, cái giới, cái uẩn đó là cái gì. Đó. Mà uẩn xứ giới thì là ngay trong cái thân thọ tâm pháp đang diễn ra. Qua cái thân thọ tâm pháp đang diễn ra mình mới thấy rõ rằng là cái gì là uẩn, còn cái gì là chỉ là xứ, cái gì chỉ là giới. Tức là nếu mình không bị, tức là nói như kinh Bát Nhã là chiếu cuốn kiếm ngũ uẩn giai không á, tức là nếu mình thấy không có ngũ uẩn khởi lên, hoặc là ngũ uẩn khởi lên thì mình đều thấy rõ, cho nên nó không có tác dụng gì, thì lúc đó vẫn trả lại cho cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp nhận thức, nhị thức, tị thức, tiệt thức, thân thức, ý thức một cách là rộng lặng trong sáng, thì ngay đó là niết bàn, đơn giản là vậy thôi. Rồi nhà Trang hỏi gì nữa không? Nếu không người khác.
Con có câu hỏi như thế này, sư ông dạy cho con hiểu rõ thêm. Thì như mình biết là có ba loại thọ, là thọ lạc, thọ ưu và thọ không lạc không ưu. Thì khi mình có cái thọ lạc thì thường thường có cái tâm tham nó đi theo sau, và cái thọ ưu thì có tâm sân. Thì khi mà cái trạng thái mà không ưu không lạc như vậy thì con thấy lúc đó có phải rằng là do mình không thấy được lạc, không thấy được ưu, chứ không phải là cái thọ không ưu không lạc là thọ trung tính như con có được nghe, cũng được nghe và được đọc ở một số tài liệu như sư ông dạy cho con như vậy. Khi mình cái thọ mà không lạc không ưu, hay người ta gọi là cái thọ trung tính đó, như vậy lúc đó phải là mình đang có cái tâm si không ạ? Dạ thưa sư ông dạy cho con.
Thực ra đó thì có ba cái thọ hay là sáu cái thọ, sáu cái thọ, tức là về ba cái thọ về thân á, là khổ lạc và trung tính, tức là xã, Và về tâm cũng vậy, tức là có thọ hỷ, thọ ưu và thọ xã. Đó. Thì nó có tất cả cái sáu cái thọ như vậy. Thì về thân cũng là có khi mình thấy khổ, có khi mình thấy lạc, nhưng mà có khi cũng không thấy khổ thấy lạc gì cả. Có khi rất là bình thường, không thấy khổ thấy lạc gì cả. Thì không phải là cái mà không khổ không lạc đó là si. À, hay là cái lạc không phải là tham, hay là khổ không phải là sân, nhưng mà cái thọ khổ đó là dễ đưa đến sân. Khi mình khổ quá mình chịu không được cái mình muốn loại bỏ nó đi, tức là sân. Còn cái khi mà mình lạc ấy, thì mình thích, cho nên mình muốn giữ nó lại, cho nên gọi là tham. Còn khi không khổ không lạc ấy, đáng lẽ là không khổ không lạc là quá tốt rồi. Đó. Ví dụ như là khi mà người ta tu thiền định thì nó đến cái tâm là định xả thì là quá cao rồi. À, cái tâm mà đến mà đạt được định xả là cái tâm định nó quá cao rồi, thành cái xả đó là quá hay rồi. Nhưng mà lại mình lại là mình không chịu nổi cái xả đó, cho nên mình lại hướng đi tìm cái lạc. Đó. Thì chính cái khi mà không thấy được, không chịu nổi cái xã, cho nên đi tìm cái lạc á, thì lúc đó nó lại rơi vào cái tham. Đó. Nhưng mà tìm cái lạc thì là gặp cái khổ, bởi vì á, tìm cái lạc thì nó trước sau cũng phải gặp cái khổ, cho nên á, lại nổi sân. Đó. Do đó cái tham sân si á, là cái đó là do mình tự tạo ra. Chứ còn trên thực tế đó là cái khổ hay là cái lạc, cái xã nó không có tạo ra cái phiền não khổ đau gì cả. Đó. Cho nên đó là lý do vì sao mà niệm thân. Niệm thân tức là gì? Niệm thân tức là mình chỉ thấy thân đang như thế nào thôi, tức là cái trạng thái của thân hay là cái động thái của thân như thế nào thôi. Đó. Cho mình không có gán cái thân nó vô là thân ta hay là thân ta đẹp, thân ta xấu, thân ta thế này thế kia. Đó. Tức là quán thân tức là thấy cái thân, thấy đúng cái bản chất thực của thân, chứ không có muốn cái thân theo ý mình. À. Rồi cái thọ cũng vậy. Cái thọ thì đương nhiên là nó cái khổ. Giả sử bây giờ mình đi mình đạp cái đinh, cái là nó đau là mình liền dỡ chân lên. Chứ nếu mình không biết đau thì làm sao được. Cho nên cái khổ đó là tốt chứ đâu có sai. Nhưng mà cái khổ mà khi mà mình đạp phải cái đinh rồi cái mình nổi sân lên á, thì lúc đó mới là sai nè. Cái khổ cái nổi sân lên á, thì chính cái sân đó mới là tạo ra cái khổ. Chứ còn cái đinh mà mình đạp mà nó đau là đúng, bởi vì nó nhờ đạp đau như vậy cho nên mình mới biết là vô mình mới xức thuốc xức đồ hay là mình băng bó rồi chứ. Cho nên mình đau gì cả cái mình cứ để như vậy ngồi cái bị uốn ván làm sao. Cho nên là cái đau đó là đúng chứ không phải sai, nhưng mà cái đau đó nó không có tạo ra cái khổ, không có tạo ra cái khổ. Còn cái lạc á thì đương nhiên là đúng, chứ đâu có sai. Lạc là một cái cảm giác đúng thôi chứ không có sai. Nhưng mà khi mình ham cái lạc đó thì mình trở thành tham, và khi mình trở thành tham á thì nó sinh ra cái hoài khổ, bởi vì không có cái lạc nào mà nó cứ tồn tại là mãi cho mình lạc hoài. Đó. Do đó mà mình nếu mình ôm giữ cái lạc thì nó chỉ sinh ra khổ thôi. Đó. Còn khi xả thì đáng lẽ bình thường là thì khỏe quá, không khổ không lạc gì cả thì nó cũng quá khỏe rồi. Nhưng mà con người mình lại là có cái khuynh hướng không chịu nổi cái mà bình thường quá như vậy. Hồi đó thầy ở trên Huyền Không á, ở trên đèo Hội Vân á, thì có một cái người Phật tử. Khi mà thầy vô Đà Nẵng á, thì có một Phật tử ở Đà Nẵng họ mới nói là con xin thầy ra xuất gia ngoài Huyền Không. Thì thầy nói được, ra ngoài này ở ngoài này tu. Nhưng mà khi ra ngoài đó, ở giữa núi rừng mà không có ai hết, cái làng Lăng Cô nó ở bên kia cái đầm, ở bên kia cái biển ấy, tức là cho nên không có ai qua hết, thành vắng vẻ đó. Cái cậu ở được 3-4 ngày cậu nói chịu không nổi, bởi vì nó yên tĩnh quá, cậu chịu không nổi, xin đi về. Đó, thành nhiều khi ấy là không khổ không lạc gì cả, nhưng mà từ mình tạo ra cái khổ. Đó. Thì cái đó gọi là si. Thì lúc đó mới gọi là si. Thì do si là gì? Do si tức là không thấy được cái bản chất thực của cái cảm thọ đó. Cho nên á mới là muốn đi tìm một cái cảm thọ khác theo ý mình. Mà nó tạo ra cái gọi là hành khổ tức là cái khổ do cái tâm cứ tạo tác chứ không có yên. Thì gọi là hành khổ. À mà câu hỏi là cái gì rồi? Hồi nãy hỏi gì á? À, ba cái cảm thọ đó thì thầy đang nói ba cái cảm thọ đó. Người tham sân si đó, cái đó thầy có giảng rất là kỹ. Giảng trong suốt 7 cái khóa giảng là thầy đều giảng, 7 khóa giảng đầu là đều thầy giảng cái đó hết. Thầy nó phải nghe mấy cái bài giảng đó lại thật kỹ thì mới thấy rõ. Có những cái khổ mà thực ra là mình do mình ảo tưởng tạo ra thôi, cho nó không có thật. Đau thì có thật, cái khổ là do mình tạo ra. Rồi ai hỏi tiếp?
À, bạch thầy, câu hỏi của Quang Lê. À, xin thầy hoan hỷ giảng cho con hiểu tính trong tính tấn niệm định tuệ. Con xin cảm ơn thầy.
Tín tức là cái niềm tin á. Nhưng mà cái niềm tin ở đây đó mà tại sao trong bát chánh đạo á, thì là không có cái chánh tín, chỉ có chánh kiến, chứ không thấy nói có chánh tín. Cho nên á, cái chữ tín mà trong đạo Phật á là tin vào sự thật. Thí dụ như bây giờ cái người không biết rằng là mình có tất cả những cái yếu tố mà Đức Phật ngài dạy là ví dụ như là tứ niệm xứ, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo gì đó, đó thì tất cả những yếu tố mà Đức Phật ngài nêu đó là đều có sẵn trong mỗi người hết. Đức Phật ngài là, cho nên Đức Phật ngài gọi là bậc khai thị tức là ngài chỉ cho mình thấy thôi, tức là mình có trong này đầy đủ hết rồi mình không thấy. À, sinh tử niết bàn đều có trong này hết. Nói trên cái thân mục trường này thì là sinh tử tập khởi như thế nào và niết bàn là như thế nào là có ở trong này. À, Đức Phật ngài nói như vậy. Thế nhưng mà mình lại là mình không thấy, cho nên mình mới đi tìm ở bên ngoài. À, còn bây giờ cái người á, cho nên tại sao mà chánh kiến là tức là nếu mà mình mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mình phát hiện ra được, khi mà một người mà đã bắt đầu phát hiện ra được là ở nơi mình sẵn có những cái yếu tố giác ngộ. À, thì lúc đó là mình cái việc tu tập là gì? Tu tập tức là sử dụng những yếu tố giác ngộ đó cho đúng, chứ không phải là mình tạo ra những cái yếu tố giác ngộ đó. Nhiều người cứ tưởng rằng là mình cố tu để mà tạo ra được chánh niệm, mình cố tu để tạo ra được chánh định, không phải vậy. Tức là tiến tấn niệm định tuệ là gọi là ngũ căn, mà tức là năm cái gốc nó đã có sẵn trong mình rồi, nhưng mà mình không biết sử dụng. Mình biết sử dụng cho nên mình mới là làm lung tung hết. Thầy mới lấy cái ví dụ là cái người nấu ăn đó. Tức là thay vì là cái người mà biết nấu ăn, người ta biết đây là gạo, đây là nước, đây là gì gì, người ta nấu ra được cái nồi cơm ngon. Nhưng mà người không biết thì là nấu tầm bậy tầm bạ, thành ra cơm cũng sống thì nhão thì khê gì đủ thứ. Đó là tại vì không biết hết. Thì con người mình cũng vậy, mình có rất nhiều những cái yếu tố ở trong này, nhưng mà khi mình những cái yếu tố giác ngộ mà Đức Phật Ngài nói là đều có sẵn hết đó. Chẳng phải mình đi không cần tìm cầu đâu cả, chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để soi sáng lại, thì tự nhiên mình mới thấy ra được cái những cái yếu tố đó. Và ngay cả cái sự soi sáng đó thì cũng chính là những yếu tố đã có sẵn soi sáng, chẳng phải là ở đâu mượn ở đâu cái ánh sáng mà soi mình. Không phải nhờ Phật soi dùm tôi cái, không phải vậy, mà là chính cái tánh sáng ở trong mình đó, nó từ soi sáng. Cho nên tất cả những cái đó, yếu tố đó đều có sẵn ở trong mình hết. Đó là lý do vì sao mà đạo Phật á, thì không có cố rèn luyện để trở thành cái gì cả, mà là chỉ trở về để soi sáng, để thấy ra giác ngộ, tức là thấy ra sự thật đó thôi. Và không còn ảo tưởng nữa, tức là giải thoát. Giác ngộ là thấy ra sự thật, không còn ảo tưởng là giải thoát. Đơn giản là giải thoát. Thì vì tất cả những cái yếu tố đã có sẵn ở trong người mình rồi, khi cái người phát hiện ra đó rồi thì người đó mới thực sự tự tin và bắt đầu mình sống sử dụng những yếu tố mình đã có sẵn. Và càng sử dụng thì càng thấy tuyệt vời luôn. Đúng là nếu mình sử dụng yếu tố này thì nó quá tuyệt vời, đúng là yếu tố đó. Thí dụ như bây giờ một người biết rõ mình đang ở trong trạng thái nào và biết rõ sử dụng thức giác chi như thế nào, thì người đó sẽ quân bình được cái đời sống của mình đó. Nếu một người biết tứ niệm xứ, tức là biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp, thì nó rất là tuyệt vời đó. Hay là một người biết tứ chánh cần, có nghĩa là thấy rõ cái điều nào là bất thiện đưa đến hại mình hại người thì không làm, cái nào mà thiện đưa đến không hại mình hại người hay là lợi mình lợi người thì làm. Thì nếu mà thấy rõ như vậy á, thì lúc đó người ta sẽ rất là tự tin, chứ không còn mê tín nữa, không còn tin ở bất kỳ ai. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là cái niềm tin đó đó là được Đức Phật ngài xác định trong cái câu mà Atta hi atta no na tho cô hi na tho prosya atta na va sudante na na thang la pati dun la phang, tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ bất kỳ ai khác. Khi mà cái tâm mình đó, trở về được với sự thuần tịnh của chính nó đó, thì đó là cái nơi nương nhờ tốt nhất, hay là nơi nương nhờ hy hữu nhất. Chính vì vậy cho nên đó, khi mà cái người bắt đầu mà thấy ra rõ được các pháp đó, thì lúc đó mới thật sự là tin. Thành cái chữ tin ở đây là vững vàng, thấy rõ những yếu tố mình sống như thế nào, cho nên lúc đó mình sống vững vàng, đó là tin. Chẳng phải là mình tin là tin Bồ Tát sẽ cứu mình, hay là tin vào thần thánh gì đó rồi cứ ngồi mà cầu nguyện không, cái đó thật ra là đúng là chỉ là an ủi thôi, an ủi cho nó bớt khổ thôi. Ví dụ bây giờ mình khổ quá, mình chịu không nổi, cho nên mình nghĩ là có Đức Mẹ hay Đức Quan Âm hay là Đức Chúa gì đó, Đức Phật gì đó đến an ủi mình, thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng bớt cái thôi. Chứ còn trên thực tế là muốn giác ngộ giải thoát thì phải sử dụng đúng những yếu tố mà mình có sẵn đó. Cho nên khi mà mình đã thấy ra được những yếu tố mình có sẵn để giác ngộ giải thoát á, thì lúc đó mới thực sự là tự tin. Thì tín là như vậy. Thành ra trong cái tín á, nhiều khi người ta định nghĩa chẳng hạn như là tin vào tam bảo, tin vào giới nhân quả đó. Thì nói như vậy, nhưng mà thật ra là tất cả những cái đó đều là những cái mà có sẵn ở trong mình ấy, chỉ cần mình nhìn lại mình thì mình thấy nhân quả, mình thấy Phật pháp tăng ở trong đó. Còn ai hỏi tiếp?
Dạ. Phương Anh Đạt xin hỏi là, con xin hỏi sư ông về các cấp độ kiến tánh ạ. Sau khi thấy tánh thì hành giả nên làm gì ạ?
Thấy tánh là chứ còn làm gì nữa? Thấy tánh thì cứ thấy tánh thôi chứ. Khi mà mình đã soi sáng để mà thấy ra được, cũng giống như thầy hay ví dụ nấu ăn á, tức khi một người mà đã thấy rõ được, chịu khó quan sát để thấy gạo như thế nào, nước như thế nào, lửa như thế nào, các cái thực phẩm như thế nào, các cái gia vị như thế nào, thì người đó sẽ nấu ăn ngon thôi. Cho nên cái chính yếu là có nhận thức đúng là trước. Nên trong bát chánh đạo là cái chánh kiến là đi trước. Bởi vì khi có chánh kiến thì tự nhiên là sẽ có chánh tư duy, có chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tới. Nhiều người nói rằng là nếu mình không tu thiền định thì không có định. Đó là một sai lầm rất lớn. Vì thực ra khi trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó đã có đầy đủ giới định tuệ là một. Thứ hai, khi mà mình mà tu mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức là đã có chánh kiến. Mà hệ có chánh kiến là có chánh tư duy. Có chánh tư duy thì có chánh ngữ, có chánh ngữ thì có chánh nghiệp thì có chánh mạng. Mà một người mà đã thấy biết đúng, suy nghĩ đúng và sống hoàn toàn đúng thì tâm người đó đâu còn dao động, đâu còn lo lắng sợ hãi gì nữa mà tâm không đỉnh. Cho nên lúc đó là tinh tấn chánh niệm chánh niệm và chánh định thôi. Mà chánh tinh tấn với chánh niệm á là với là chánh kiến á là đã tạo thành cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi. Cái bộ ba đó là đã dẫn đầu cái bát chánh đạo rồi, cho nên hệ có bộ ba đó thì tự nhiên là có chánh tư duy, có chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh định. Mà cũng cần phải ngồi thiền định gì cả. Mà nó tự, bởi vì nó đúng hết trơn rồi thì bây giờ tâm đâu có loạn đâu mà phải đến. Cho nên có một cái câu định nghĩa cực kỳ tuyệt vời là thế này. Biết tâm không đồng tức là định. Bây giờ mình thường sáng suốt biết mình và biết tâm mình không đồng tức là định. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà mình thấy cái không đồng đó, mình mới sinh ra một cái tượng là ủa mình đã không đồng là sai rồi đó. Đó. Cho nên á, khi mà mình không đồng thì mình chỉ thấy không đồng thôi, chứ đừng có sinh ra một cái tượng hay là mình nắm bắt cái không đồng được, cái không đồng đó, không hay là không giữ lại cái không đồng đó, mà là chỉ thấy không đồng thôi. Đó. Chỉ thấy không đồng, thấy rõ hết, thấy rõ thiền, thấy rõ ác, thấy rõ tất cả. Đó. Nhưng mà như Đức Phật ngài nói đó, tức là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng, không sâu, tự tại và vô nhiễm. Đó. Nếu mình thấy tất cả mọi sự đó mà không nhiễm, tức là trí tuệ. Đó. Trước mọi sự mà tâm không đồng đó là định. Và rõ biết mọi sự nhưng mà không tạo ra tưởng. Không bị ô nhiễm trong đó tức là trí tuệ. Nó rất là đơn giản. Nhưng mà mình là cứ chú giải ra một hồi cái nó quá phức tạp đi tu hoài không tới. Mà trên thực tế là nó rất là đơn giản. Thành ra nhiều khi mình có một cái tội, mình có một cái tội mà mình không hay, đó là cái tội làm cho Phật pháp phức tạp ra. Trong khi Phật pháp là cực kỳ đơn giản.
Câu hỏi tiếp theo là, dạ bạch thầy cho con hỏi, sự khác nhau giữa sáng suốt biết mình và thất niệm là gì ạ? Con xin tri ân thầy.
Thất niệm á? À, có ba cái điều mà mình cần phải thấy rõ này. Những cái điều này mới là những cái điều mà cần thấy rõ trong đời sống của mình. Đó là biết rõ thế nào là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nhưng mà để biết rõ tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là gì á thì phải biết ba cái ngược lại. Bởi vì á, tinh tấn tức là không buông lung phóng dật. Tức là nếu mà khi tâm mình mà buông lung phóng dật tức là không có tinh tấn. Cái tâm mình mà nó cứ chạy lang thang, cứ tìm kiếm gì ở đâu bên ngoài, tức là ai đồng gì cái là nó cứ chạy theo đó. cho nó không có nghiêm túc hay là chân thành với cái đang làm. À, mà luôn là nó cứ tìm cái này cái kia gì đó. Thì cái đó là gọi là buông lung phóng dật. Thì bây giờ trong đời sống hàng ngày á, mình phải phát hiện ra buông lung phóng dật là gì. Khi nào là buông lung phóng dật? Mà không buông lung phóng dật tức là tinh tấn. Không buông lung phóng dật là tinh tấn, cứ nhớ chừng đó thôi, chứ đừng có cố tinh tấn. À, cố tinh tấn đôi lúc đó là buông lung phóng dật. À, thí dụ bây giờ, giả sử như bây giờ thầy ngồi đây và trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết, rất là bình thản, tâm rộng lặng trong sáng. Lẽ ra là rộng lặng trong sáng đó là được rồi, nhưng không chịu. Khởi lên ý muốn là ngồi thiền định để mà làm sao mà đắc thiền định, đắc thần thông, tức là buông lung phóng dật, phải không? Tức là đáng lẽ ra là bây giờ tâm mình nó đã bình thản, sáng suốt, rộng lặng trong sáng vậy là tuyệt vời rồi. Nhưng mà mình lại xem thường cái chuyện đó, xem thường niết bàn, xem thường là cái đạo đế đó, cái vật đế đó. Cho nên khởi lên cái ý muốn là ngồi thiền định để mà đắc được phi lạc, đắc được thần thông, đắc được nào là cái ngũ thông, dạng hàng như vậy, thì đó chính là đang buông lung phóng dật. Đó là mình hiểu thế nào là tinh tấn và thế nào là buông lung phóng dật. Không hiểu điều này là coi như tu là trật hết trơn á. Tu là cứ buông lung phóng dật mà mình biết, mình cứ tưởng là mình tu không à. Ngày nào cũng tinh tấn cho thực dữ để có quên ăn quên ngủ để mà buông lung phóng dật thôi mà tưởng là tu. Rồi bây giờ này, thứ hai, chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là cái tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là. Thí dụ như khi đi là tròn vẹn với cái đi, khi ngồi là tròn vẹn với cái ngồi, khi cầm cái ly là tròn vẹn với cầm cái ly, đưa lên uống là tròn vẹn với đưa lên uống. Đó, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà tròn vẹn như vậy á là gọi là chánh niệm. Nhưng mà bây giờ giả sử như thầy đang cầm cái ly nhưng mà cứ nghĩ tới chừng không biết ngày mai trời có mưa không à. Thí dụ vậy. Chờ ngày hôm qua mình làm cái gì mình có tội lỗi, không biết có làm cái đó có đi đọa địa ngục hay không, như ngang hàng vậy. Ngày mai mình làm sao mà đắc cho được cái sơ thiền mới được. Đó. Thì tất nhiên là cái đó là chính là buông lung phóng dật cái này. Nhưng mà vì cái buông lung phóng dật đó thì nó kèm theo luôn cái thất niệm. Thất niệm tức là đánh mất cái tròn vẹn với cái thực tại đang là. Đó là thất niệm. Thất là mất á. Tức là đánh mất cái sự tròn vẹn với cái tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là. Nên cái đó là gọi là thất niệm. Và khi thất niệm á, khi thất niệm, thí dụ như bây giờ cái người đó đang lái xe, mà thất niệm cái anh lái xe rồi anh đi cả mấy ngày này, cái bây giờ anh nhớ vợ, cái anh cứ ngồi anh cứ nhớ vợ, không hình ảnh vợ đó này kia, bắt xe nó lạc, cái nó lạc, cái nó rơi xuống hố, tức là thất niệm là gì? Là bất không tỉnh giác. Cái thứ ba là kèm theo cái không tỉnh giác, tức là khi đã thất niệm thì không còn rõ biết cái đang là. Cái đang là đang lấy xe này, nhưng bây giờ toàn là hình ảnh của vợ không thôi. Cho nên bây giờ là lái xe cái rất xuống hộ. Thì đó là không tỉnh giác. Vậy thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, muốn biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực sự là gì thì phải biết cái buông lung, thất niệm và mất tỉnh giác là gì. Mất tỉnh giác tức là không còn rõ biết cái thực tại đang là. Đó. Cho nên á, ngày nào cũng ngồi nghĩ chờ ngày mai rồi mình phải chuẩn bị để mà đi hành thiền. Để hành thiền để mình đắc cái này cái kia. Là cái gì? Là buông lung thất niệm bất giác. Và bây giờ á, thầy giảng sao mà tới giờ rồi, đáng lẽ giờ này mình ngồi thiền rồi mà bây giờ còn giảng mình cứ nhấp nhóm tới giờ ngồi thiền sao mà còn ở đây nữa, mà tôi nghĩ cho rồi đừng có giảng nữa. Vậy là lúc đó là đang buông lung thất niệm bất giác. Nó đơn giản là vậy thôi. Vậy thì trong đời sống của mình á, là cái điều chỉnh cái mà cái buông lung thức niệm bất giác với là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái mình thường phải điều chỉnh. Đó. Thì cái mà xả ly tham đoạn diệt là gì? Tức là buông cái mà buông lung thức niệm bất giác đó đi. Thì liền là trở về tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Chẳng cần phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì cả. Cho mình là cố tinh tấn, cố chánh niệm, cố tỉnh giác là sai. Mà chỉ cần không buông lung, không thất niệm, không mất tỉnh giác, tức là đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy cho nên cái pháp hành của đó nó mới là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Cái pháp hành của Đức Phật dạy đó là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Hay là không sinh, không hữu, không tác, không thành, tức là không có tạo tác. Chỉ có buông đi ra thôi chứ không có tạo tác. Còn bây giờ mình lại cứ cố tạo tác để mà làm sao để đạt được cái này, tôi tạo tác để đạt được cái thế. Là nó trở nên là buông lung thất niệm bất giác mất rồi.
Còn nhiều bà thầy.
Hả?
Giờ còn nhiều lắm
ạ. Còn nhiều. Còn nhiều. Còn nhiều bây giờ nếu vậy thì mình phải mình vẫn cứ nghĩ. Mình cứ nghĩ là bởi vì đến hết giờ rồi. Mình cứ nghĩ là tuần sau chúng ta hỏi tiếp. Rồi bây giờ mình hồi hướng.
Y đàng nô nha ti nàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô. Nô nha ti nàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô. Nô nha ti nàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô. Y đàng va ta mê pu
rồi chào mọi người.